Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Vui chơi không có niệm Phật. Nhưng mà hôm qua thì giao thừa thì thầy cũng nói một bài với cái tâm huyết hết, với tất cả cái tâm huyết của thầy quan trọng đối với vận mệnh của Phật pháp. Hôm nay thì nhân ngày đầu năm thì dự định là thầy nói buổi sáng, mà vì sư bác về sớm cho nên thôi thì thầy rút gọn, nên thì cũng có duyên sau Phật tử cũng lên tối nay ở lại cũng được vài người, nên thì thôi thì sẵn để tổ chức lại cái văn nghệ chứ hôm qua ai còn ấm ức, nên sẵn thì nói chuyện đạo luôn. Có cái đề tài của ngày đầu năm, cái đề tài là phát tâm Bồ Tát. Cái đề tài này là đề tài rất là lớn, nếu mà nói thì phải nói rất là nhiều, nên thì chỉ nói vậy thôi. Mình cũng hay cũng như người Trung Hoa có cái niềm tin, có cái niềm tin là hễ đầu năm mà có cái chuyện gì xảy ra thì nó sẽ kéo dài cả năm. Cho nên nhiều người cứ mong muốn là đầu năm nó được người khác cho tiền để cho cả năm được hơn. Thì ai cũng được cho hết thì phải có người bị cho, thì không biết ai bị cho không chứ. Nó ban qua sàn lại thì cũng như đối chuyện, không có gì khác. Hoặc là đầu năm cử là đừng có khóc, như vậy là suốt năm sẽ có cái chuyện buồn. Hoặc là đầu năm đừng có để đánh vỡ cái gì, nó sẽ cả năm sẽ bị xui. Thì khi mình có tin như vậy thì nó sẽ đến như vậy. Nên đúng ra thì cái đó nó không có nguyên tắc, nhưng mà hãy niềm tin con người đặt vào cái gì thì cái đó sẽ trở thành sự thật ứng với họ. Đây là nguyên tắc của việc coi bói bất quẻ, đó là nguyên tắc chuẩn từ cái này mà ra. Là ví dụ như là khi mà ông thầy đoán, ông tin rằng cái lá mười chuồng là cái lá mà có tài lộc, ông tin chắc như vậy, thì khi cái người bói bài mà lấy ra cái quẻ đó, do cái điềm của người đó, tâm linh người đó khiến trong vô thức nó sắp xếp cái quẻ bài để đưa ra cái lá mười chuồng nếu người đó sắp có tiền. Nên đây là một cái bí mật của vô thức, cái thần thông từ trong vô thức của mỗi người, cộng thêm cái phước của ông thầy bói, cộng với cái niềm tin về cái quy định cái quẻ, là nó làm thành cái quẻ bài. Giống như quẻ xăm cũng vậy, như mình lắc sụt cái nhăn ra một quẻ xăm. Ở đây ai rằng mình lắc xăm nói vậy nha, nhăn ra. Mà nếu mình có cái niềm tin là cái quẻ thượng thượng hạ hạ gì đó mà nó tốt, mà năm nó ứng điềm thì nó ra đúng cái quẻ đó. Nên đây là chính cái tâm của mình điều khiển, đồng thời là cái cũng gọi là cái phước của cái vị thần linh của cái đền gì đó, còn bao nhiêu cái điều phối hợp lại làm thành cái quẻ, chứ không phải là nó không linh đâu. Nên ai nói là cái đó hoàn toàn không linh là sai đó, nó có linh đó, nhưng mà cái linh nó có cái nguyên nhân nằm nơi cái niềm tin của con người. Thì cũng vậy, nếu mình có cái niềm tin là ngày đầu năm mà chuyện gì xảy ra thì nó thường xảy ra suốt năm, thì chuyện nó sẽ đến đó. Sẽ đến. Cũng vậy, ví dụ như mình tin rằng có ngày giờ tốt là nó tới. Còn nếu mình lì không tin, mình tin nhân quả thôi, tin rằng nơi cái phước cái đức của mình nó quyết định, thì tự nhiên ngày giờ nó cũng bớt linh, hết linh luôn. Như phương hướng cũng vậy, tự nhiên mình vô thì cái hướng nó có thể xấu, nhưng bỗng nhiên mình có cái niềm tin chắc như trời Phật, mình tin chắc như nhân quả nghiệp báo quyết bằng phước, nhiều khi ở hướng xấu mà không có gì xấu hết. Đây là điều thầy chiêm nghiệm thật sự á. Chứ trước đây thì khi mà thầy nghe nói về ngày giờ tốt xấu, về địa lý, thầy không có vội vàng phủ nhận, vì quan điểm của đạo Phật là như vậy. Không bao giờ nghe cái gì mà tin liền hay phủ nhận liền, phải quan sát lại. Thì những điều đó thầy cũng quan sát qua nhiều năm tháng, rồi thì thầy thấy là cuối cùng Phật vẫn nói đúng. Chúng ta chỉ nên đặt tất cả vào nhân quả, phước đức, mọi chuyện sẽ đi đúng hướng. Còn những cái khác coi vậy chứ chỉ là cái phụ thôi. Khi mà chúng ta hiểu như vậy thì mình dễ chịu một chút. Nhưng mà thôi bây giờ mình cứ tùy thuận thế gian, mình cứ tin là hễ ngày đầu năm mà có cái gì thì suốt năm sẽ là như vậy, Nếu mình hiểu như vậy, mình tin như vậy, thì mình sẽ chọn ngày đầu năm mình làm điều gì? Nghĩ coi, ngày đầu năm mình sẽ làm điều mình tin là điều đó có thật. Bây giờ mình sẽ làm điều gì ngày đầu năm này? Ai nghĩ ra mình làm gì cho cả năm nó được như vậy? Thôi thì nó nhiều điều tốt phải không, để mình có thể chọn. Mỗi người đều có thể chọn một cái gì tốt đẹp, cao cả trong sự tu hành để mình thực hiện đầu năm, thì suốt năm sẽ được như vậy. Tâm Phương đầu năm mình ngồi ngoài có chừng nha con, điểm nó tươi vô trong ngồi, ngồi vào hàng rào. Rồi thầy nói tiếp. Thì thầy nghĩ trong tâm mỗi người khi mà thầy hỏi câu đó, thì sẽ mỗi người có câu trả lời thầm thầm. Thầy ai nói ra cũng sẽ hay. Thôi thì thầy sẽ chọn cái trung bình để thầy nói theo cái ý của thầy. Tuy nhiên ý này cũng chả hay ho gì lắm, nó chỉ trung bình thôi. À, tuy nhiên ngày đầu năm hôm nay thì thầy chọn hai điều là thương yêu, tinh tấn. Tức là ngày đầu năm này chúng ta cố gắng khởi được tâm thương yêu chúng sinh, cũng như khi gặp nhau như thế này chúng ta nguyện lòng thương yêu mọi người đó. Thì nếu mà ngày đầu năm được như vậy thì suốt năm chúng ta cũng sẽ khởi được tâm từ bi mà thương yêu mọi người. Đó là cái thứ nhất. Thì mọi người có đồng ý với cái đề nghị của thầy không? Vậy còn ba ngày Tết ráng thương nhau. Thứ hai nữa là tinh tấn. Tinh tấn thì chúng ta biết thời gian qua mau, không có nhiều. Nếu chúng ta không có nỗ lực thì khi một đời đi qua rồi, chúng ta không làm được nhiều điều tốt đẹp, nên một kiếp người sẽ trôi qua rất là phí. Do đó chúng ta cố gắng. Như vậy ngày đầu năm chúng ta sẽ tinh tấn. Mà chúng ta tinh tấn như thế nào? Vì cả ngày nay thì thấy toàn là ăn Tết không, chưa thấy tinh tấn tu gì hết trơn. Giờ tinh tấn là sao đây? Ai biết? Ví dụ như chùa, khách Phật tử rồi lên thì mình phải ân cần tiếp đãi thôi. Vì ngày Tết mà bỏ nhà mà lên leo núi lên thăm chùa là cái lòng ghê gớm lắm. Cho nên chùa cũng phải lo đối xử lại cho xứng đáng với cái tấm lòng của quý Phật tử. Thì như vậy là rõ ràng mình bận ăn Tết thôi. Sao gọi là tinh tấn tu, nhưng mà thầy muốn đề nghị ngày Tết là một ngày tinh tấn tu để như mình tin là cái đà cả năm mình sẽ tinh tấn. Bây giờ tinh tấn thì sao đây? Mà giờ tối rồi đã hết còn thời gian gì nè. Mà lát nghe nói văn nghệ gì nữa đó. Giờ sao tinh tấn đây? Thôi thì mình tinh tấn thế này là lén. Trong cái cảnh động như thế, mình ráng kiểm soát được tâm mình. Thầm lặng mà miên mật. Cho nên tuy bên ngoài mình vẫn vui theo cái vui của mọi người, nhưng bên trong mình vẫn kiểm soát tâm mình, không có cho mình chạy theo cảnh quá đáng như vậy. Thì đề nghị như vậy mọi người chịu không? Chịu ha. Và như vậy, khi mà chúng ta tu tập như vậy thì mong rằng trong suốt năm còn lại, cái tình thương của chúng ta đối với chúng sinh càng ngày càng sâu sắc và rộng rãi. Thì nói lại, sâu sắc và rộng rãi. Sâu sắc và rộng rãi nghĩa là sao? Nghĩa là nói chỉ sâu sắc trước. Thường khi chúng ta thương con người mà tu tập theo đạo lý từ bi, mình nhìn mọi người mình chỉ khởi lên, tôi thương mọi người, con nguyện con thương mọi người, khởi như vậy, tốt tốt vậy. Thì như vậy là mới khởi chứ chưa sâu sắc. Cái sâu sắc là khi mà nó mạnh lên rồi đó, mình nhìn từng con người mình có cái sự thương yêu thật sự trong đó, sâu đậm trong đó. Cái này khó, cái dễ nhiều năm lắm đó. Có cái khi mà thầy giảng như cái gia thì có lần thầy nói về 10 kiết sử mà thầy hẹn là thầy chưa có giảng, mà thầy nói lúc nào thầy sẽ giảng về 10 kiết sử. Mà nghe cái mà phá được 10 kiết sử rồi thì chúng ta mới thấy tại sao A La Hán là vĩ đại không thể tưởng tượng được. Như năm hạ phần kiết sử, ban đầu thì nói năm thượng phần kiết sử cuối cùng mà một người phá được rồi mới chứng A La Hán, trong đó có cái ngã mạn. Nghĩa là tới chứng được A La Hán rồi mới thực sự chấm dứt ngã mạn. Chỉ còn trước đó rồi dù có khiêm tốn cỡ nào vẫn còn cái ngã mạn ở trong. Phật nói như vậy, mà đây là công thức mà Phật đưa ra như đinh đóng cột, không thể suy chuyển. Suốt cuộc đời giáo hóa của Phật về cái công thức mà để chứng các bậc thánh, phá những kiết sử nào để chứng bậc thánh nào, Phật đưa ra suốt đời không bao giờ Phật thay đổi. Đó là điều rất là chắc chắn.
như là một công thức như toán học. Mà có một điều lạ là tới chứng A-la-hán mới hết ngã mạn. Ví dụ như chúng ta thấy một người mà chứng sơ quả Tu Đà Hoàn, người hiền lành, vị tha vô cùng, vậy mà Phật vẫn nói là còn ngã mạn. Rồi người chứng được Tu Đà Hàm, là người mà tham và sân đã mỏng nhạt, người đó hiền lắm, mình gặp người đó mình thương liền, vậy mà Phật vẫn nói là người còn ngã mạn. Đến chứng A-la-hán là chấm dứt tham sân, chấm dứt được thân kiến nè, tức là cái ích kỷ nè, chấm dứt nè, chấm dứt cái giới cấm thủ nè, người biết cái cứu kính nằm chỗ nào, không kẹt phương tiện, chấm dứt được cái hư nè, là lý tưởng đối với Phật pháp không thay đổi nè, chấm dứt tham, chấm dứt sân nè. Một bậc thánh mà chấm dứt được những điều đó vĩ đại vô cùng, vậy mà Phật nói vẫn còn ngã mạn. Cái con người mà chúng ta gặp được, con người mà chính A-la-hán rồi đó, mình thấy không thể tưởng tượng được, đạo đức vô cùng tuyệt vời, hiền lành lắm, không bao giờ mà thấy là mặt ngầu như thầy đó. Thầy còn làm mặt ngầu thì A-la-hán là không có, hiền lành vô cùng, vậy mà Phật vẫn nói là còn ngã mạn tới chính A-la-hán hết. Như vậy cái mà Phật gọi là hết ngã mạn là gì? Cái chỗ này không ai hiểu nổi đâu. Thế thầy nào chứng A-la-hán mới biết? Mà thầy cũng chưa chứng A-la-hán nên thầy cũng không biết luôn. Nhưng mà nếu nói vậy thì cũng hề chớ thôi. Thầy nói nát thầy không biết thì không giảng thì không ai hiểu được cái ý nghĩa vĩ đại của việc mà chứng giúp được các kiết sĩ đó. Bây giờ thầy tạm, thầy giải thích một chút về cái chỗ mà hết ngã mạn của A-la-hán. Thầy tạm thời giải thích một chút, nghĩa là theo cái thiện ý, cái nhìn thiển cận của thầy, theo cái kiến giải cạn trời của thầy, chứ không phải là đúng như là cái trí tuệ của một bậc thánh, nhưng mà thầy chỉ tạm giải thích thôi. Nên mọi người nghe thầy giảng thì cũng chấp nhận một phần nào, và phải biết rằng chưa bao giờ nó đầy đủ hết. Vì đây là trí tuệ của một vị A-la-hán, là cái mà không còn ngã mạn là như thế này. Không còn ngã mạn tức là không còn thấy mình là, không còn thấy mình là sao? Hơn ai nữa, phải không? Không còn thấy mình hơn ai hết. Không còn thấy mình hơn ai cũng có nghĩa là sao? Chứ Kim Hạ nó chỉ là danh từ thôi. Không còn thấy mình hơn ai hết có nghĩa là có thể tôn trọng được mọi người, đúng không? Đúng không? Nhưng mà chưa đủ. Tại vì người mới là loài người thôi, còn tôn trọng được muôn loài chúng sinh. Trong đó ví dụ như con chó, con mèo, con chim, con sâu. Thầy nói về cũng chưa ai hình dung ra hết đâu. Thầy nói thêm chút nữa. Ví dụ như thế này. Bây giờ chúng ta nhìn mọi người qua cái phớt qua thế này. Và mình trong cái tâm trạng là mình thương yêu và tôn trọng mọi người. Thầy nói như vậy mọi người hiểu ra được không? Hiểu không? Hiểu được chứ gì nữa phải không? Ví dụ bây giờ là như là chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta biết tu nè, thì chúng ta đang nhìn mọi người trước mắt mình nè, thì mình có cái lòng là con nguyện thương yêu và tôn trọng mọi người. Thầy đang nói quan trọng nha. Mình thương yêu và tôn trọng mọi người, như vậy mọi người hiểu được cái gì phải không? Đã từng có khởi tâm đó chưa? Có chưa? Có rồi. Nhưng mà sẽ thấy rằng mình khởi tâm nó phớt phớt. Nếu mà cái tâm khiên hạ mình nó tăng lên nữa, thì bây giờ một chúng sinh hiện ra trước mắt mình là cả cái tâm hồn mình nằm trong đó. Ví dụ một con chó đi qua, mình nhìn thấy một con chó, tâm mình không có chạy theo cảnh nữa, nhưng mà tất cả sự thương yêu và tôn trọng mình nằm hết nơi con chó đó. Mà không, và trong đó không có quên tất cả mọi người, mà trong tất cả mọi người mình vẫn thương yêu và tôn trọng. Vậy mà trong từng người nhỏ nhỏ mình cũng toàn lòng thương yêu và tôn trọng luôn, với tất cả tâm hồn. Không có một chúng sinh nào rồi là bị bỏ qua, bị mờ nhạt trước mắt của người thánh như vậy đó. Thì nói điều này mọi người nhận ra hình dung ra được chút nào không? Mà một vị A-la-hán là như vậy, bội lần như vô lượng lần như vậy. Cho nên khi mình đứng trước một vị A-la-hán, mình hãy có cái niềm tin rằng không bao giờ mình bị bỏ quên. Cái là một chúng sinh nhỏ bé trước mặt một vị A-la-hán đều được tràn đầy sự thương yêu và tôn trọng, không bỏ quên, không bị bỏ qua, bỏ quên một người nào hết. Đó là cái không ngã mạn. Ý nghĩa lớn dễ sợ lắm. Chúng ta thấy cái ý nghĩa của nó không phải là tiêu cực, không phải thụ động, Mình nghe cái chữ là vị A-la-hán không còn ngã mạn thì mình chỉ hiểu là à vì đó khiêm tốn. Chỉ hiểu vậy thôi ha. Khiêm tốn ghê lắm, không phải. Cái chữ không ngã mạn có nghĩa là vị đó đối với từng chúng sinh nho nhỏ trọn lòng thương yêu và tôn trọng. Từng chúng sinh nho nhỏ không bỏ sót một chúng sinh nào, ngay lúc đó vẫn thương yêu tôn trọng tất cả, mà từng người vẫn đậm đà sâu sắc, không mất một người nào hết. Đó là không ngã mạn. Nên cái chỗ này mà nếu không thật sự chính thì mình không có đạt tới nỗi, không nhận ra được. Nên tại sao một vị thánh, vị A-la-hán vĩ đại vô cùng, mình không lường được hết cái cao cả của vị đó, cái trí tuệ của vị, cái tâm hồn của vị đó, không lường nổi hết. Bây giờ ví dụ mình có thương yêu nhau, mình tôn trọng nhau, tổng quát tất tới cạn cạn thôi. Chứ đối với từng con người, nhiều khi mình vẫn bỏ sót, bỏ qua, bỏ quên người nào đó trước mắt mình. Để cho trong từng người đang như vậy, thì nhiều khi mình chỉ biết chung chung, thương chung chung, kính trọng chung chung, đã là khá lắm rồi. Chứ nhiều khi cả một vùng người đông trước mặt mình coi thường thờ ơ hết. Mà trước một vùng người trước mặt mình, mà mình lúc nào cũng khởi được cái tâm thương yêu tôn trọng tất cả, là người đã biết tu dữ lắm rồi. Biết tu dữ lắm. Nhưng mà với một vị A-la-hán thì như vậy là còn quá cạn. Trong một vùng người như vậy, mà từng con người nhỏ nhỏ, từng con người, từng con mèo bò ngang, từng con chim bay phớt ngang, đều vẫn được thương yêu và tôn trọng một cách sâu đậm, trọn tình, trọn lòng hết. Nhưng mà mỗi chúng sinh mà hiện ra trước mặt một vị A-la-hán, tất cả chúng sinh nó đều đón nhận toàn bộ cái lòng thương yêu và tôn trọng hết. Dù là một cánh chim bạc trời, hình dung nó được không? Có hình dung nó được không? Cảm nhận được như thầy nói không? Có không? Và có thấy được cái vĩ đại của một vị A-la-hán không? Có thấy không? Khi hiểu như vậy mình mới có thể, mình thấy mình gặp vị A-la-hán, mình mới cúi đầu là vậy. Vì mình chưa thể nào mà mình thương yêu và tôn trọng chúng sinh một cách trọn vẹn, sâu sắc mà tỉ mỉ như vậy được hết. Nên chúng ta tu, chúng ta nhớ hướng về những điều đó. Đó là thầy nói một kiết sử sơ sơ, còn 10 kiết sử mà giảng ra cho hết, hay vô cùng, hay vô cùng. Sau này có dịp thầy sẽ giảng hết 10 kiết sử. Thì đó là cái sâu sắc và rộng rãi. Rộng rãi là mình cố gắng mở rộng tình thương yêu mình càng lúc càng tràn ngập đến với cả thế giới này. Là mình phải nghĩ đến mọi tình huống mà mình khởi lòng thương yêu hết. Ví dụ khi mình ngồi thiền quán từ bi, mình hãy hình dung cái người bộ tộc thiểu số trong rừng núi xa xôi, mình thương yêu họ. Rồi mình nghĩ đến những người mà đang ở trong trại tù, mình thương yêu họ. À, chú Bảo Nhật, giờ là thầy đó, thầy cứ kêu chú đi. Chú Bảo Nhật cứ 2-3 lần nhắc thầy, mà thầy thấy ý là hay để nhắc những Phật tử, cố gắng tìm cách đưa băng giảng vào trong trại tù, cái tù nhân nghe. Cái ý nó lớn, ý nó hay. Cái việc này nó hơi khó là vì cán bộ các trại giam thì khi người ta chưa có chấp nhận đưa cái tôn giáo tín ngưỡng vào trong trại tù như ở các quốc gia khác. Ở các quốc gia khác, trại tù được có linh mục hay cái nhà sư vào trong giảng, nhưng Việt Nam mình chưa được, nên đây là một cái thiệt thòi lớn. Chúng ta cố gắng làm sao phấn đấu vận động thế nào để cho các cán bộ trại giam họ cho các tù nhân được nghe những bài giảng về đạo đức, chứ không có chỉ là giam cầm trừng phạt họ. Thì điều này thì gửi lại mọi người, nhất là các cư sĩ lo việc này, từ đây có tâm nguyện điều này. Được không? Cố gắng suy nghĩ về điều này nhé, phát tâm về điều này. Làm. Dạ cho mạnh nha, quyết tâm. Đưa hai tay lên xin tha cho mạnh. Rồi chúng ta suy nghĩ đến những con thú ở trong rừng, cứ tối ngày cứ đi tìm miếng ăn mà mình khởi lòng thương chúng. Những con cá ở dưới biển sâu, những con chim bay trên trời, những chúng sinh như vậy mình đều khởi lòng thương. Nên là khi mình hình dung nhiều tình huống của chúng sinh để mà thương yêu, để tập như vậy đó, thì gọi là cái tình thương càng ngày càng rộng rãi. Đó là phần mình. Bây giờ mình nói chuyện hơi bao đồng một chút. Nhiều khi có những người có cảm giác là trời Phật thương yêu con người mà dĩ nhiên không thấy làm gì hết, không thấy làm gì cho con người hết. Con người ta vẫn đau khổ. Sao không thấy cái sự can thiệp của trời, của Phật gì hết? Thì nói như vậy thì cũng đáng tội, cũng thương họ. Vì trong cái tuyệt vọng, nhiều khi con người ta có cái trông cậy vào ơn trên, mà đôi khi không có thấy có cái kết quả lắm. Lý do là vì hai cái này. Thứ nhất là vì nghiệp chúng sinh, nên chư Phật, chư Bồ Tát không thể can thiệp được hết. Có số người có phước, khi mình có chuyện cầu nguyện với linh liền, được có kết quả liền. Còn những người mà nghiệp nặng quá, Nhiều khi cái lời cầu nguyện đến chậm, khó có kết quả liền. Nên mình có cảm giác là ơn trên dường như không đói hoài, đến chúng sinh đau khổ lắm. Nhưng mà sự thực là tài nghiệp mình nặng quá. Mình nói vậy không phải là đổ thừa. Đó là cái thứ nhất, là vì nghiệp chúng sinh có tác động trong đó. Thứ hai là chúng sinh quá đông. Một thế giới mà 6 tỷ người, chúng ta thấy quá đông. Nên không có phải dễ để cho chư Bồ Tát hay chư Thiên mà chăm sóc được từng người, không có dễ như thế. Và cũng lý do là vì chư Thiên ở trên chưa dồn hết nỗ lực, nhiều vị còn phải tu học ở trên trời. Đó cũng là một lý do. Đây cũng là một lý do mà nhiều khi Thầy có cái ý định, Thầy sẽ soạn cái bài thỉnh chuông vào buổi khuya. Ở những chùa mà có đại hồng chung, chùa mình thì không có. Là cái bài thỉnh chuông buổi khuya mình sẽ thỉnh chư Thiên. Những vị mà được phước sinh linh cõi trời thì xin phát cái tâm Bồ Tát lớn để mà dìu dắt ở chúng sinh ở cõi này. Cái chữ dìu dắt này nó quan trọng lắm. Vì khi chúng sinh, chúng ta ở cõi này chúng ta tu, coi vị chỗ ngoài những vị thầy hữu hình dạy chúng ta, còn có rất nhiều vị vô hình hướng dẫn tâm linh chúng ta ở phía sau mà chúng ta không biết. Những vị đó cũng âm thầm không cho mình biết tên biết tuổi, nhưng mà những vị đó có duyên gì với mình, nó âm thầm đổ phía sau. Nên cả hai đều cần thiết. Ông thầy trong hữu hình cũng cần cho mình, và vị thầy trong vô hình cũng rất cần với mình. Và những vị đó mình gọi là Bồ Tát, nhưng mà nói nếu thầy nói là chư Phật thường là chư Thiên. Những vị tu chứng thánh một phần sinh linh cõi trời, và hay quan tâm đến chúng sinh cõi người theo dìu dắt trong cái sự tu tập của mình. Nhưng mà vì chúng sinh quá đông, cho nên thường là chư Thiên không lo hết, mà có khi chúng sinh nó cũng không đặc biệt lắm. Ví dụ cái người đó nào giờ làm nhiều điều ác, sinh trong vùng biên địa. Biên địa có nghĩa là những cái dân tộc thiểu số đó. Cái từ hồi thời xưa khác, từ bây giờ khác. Nên là vùng biên địa tức là những cái bộ tộc thiểu số trong rừng mà không có văn minh nhiều, gọi là dân tộc biên địa đó. Thì những người đó nhiều khi không có được cái sự gia hộ của chư Thiên. Rồi cứ theo nghiệp họ nhân quả họ làm, họ lắm. Tiếp này làm người, tiếp sau sát sanh quá làm thú trở lại, cứ vậy thôi. Nên không có được sự gia hộ. Mà cũng vì lý do là những chúng sinh đó không có cái tăng lành để cảm ứng, mà cũng lý do là chư Thiên cũng bỏ sót luôn, cũng bỏ luôn. Mà bây giờ thì không được phép như vậy nữa. Cả chư Thiên cũng như cả loài người giờ phải tận lực mà phát tâm Bồ Tát, nguyện không bỏ sót chúng sinh nào hết, nguyện độ tất cả chúng sinh, không có quản gian lao khó nhọc, cũng không có tính đến thời gian. Không quản gian lao khó nhọc là gì? Là có những chúng sinh ở những nơi vùng rất là khó độ, hoặc là những chúng sinh bướng bỉnh khó độ, nhưng lòng mình không có bỏ, vẫn canh cơ hội lúc nào tiện sẽ độ họ. Lúc nào họ kêu mạng quá thì mình tránh bớt một chút, đợi cho lúc họ quả báo tới, rồi có thể cái ngã họ lắng xuống thì tới nói chuyện. Hoặc là những chúng sinh ở vùng biên địa đến với họ thì mình vất vả lắm, nhưng lòng mình không bỏ. Nếu có cơ hội mà độ được thì đều ráng độ. Và mình cũng thỉnh chư Thiên là xin chư Thiên cũng đừng bỏ chúng sinh nào, dù là chúng sinh đó ở những vùng biên địa, chúng sinh nó thiếu phước, chúng sinh nó chưa phát tâm, chúng sinh nó còn nhiều ác tâm, thì mình cũng cúi xin chư Thiên ở trên các tầng trời vậy, đều hướng tâm quan tâm nhiều nhất hết. Chứ còn nếu mà không có được những vị trong vô hình hướng dẫn, chúng ta khó tiến lên, chúng ta có khó tiến tu đó. Ngay cả chúng ta hiện nay cũng vậy, dù mình được vị thầy hữu hình dạy, mà nếu mình không được những vị trong vô hình mà gia hộ, mình cũng rất khó tiến tu, chứ không phải dễ đâu. Mọi người ngồi đây gia hộ hết ít nhiều, ai cũng có những vị trong vô hình độ. Còn đến gặp thầy là vị thầy hữu hình, coi vị thầy hữu hình thì chứ cạn cợt không quan trọng, không quan trọng bằng cái vị vô hình. Thì đó là mình nói chư Thiên. Bây giờ mình nói lại bổn phận của con người chút. Là tất cả chúng ta phải biết phát tâm Bồ Tát. Mà cái điểm chính của phát tâm Bồ Tát là trong tâm mình nguyện độ hết tất cả chúng sinh, không bỏ sót chúng sinh nào. Như hôm trước mà trong buổi lễ thành đạo, chúng ta có đặt cái bài tâm nguyện, nguyện độ tất cả chúng sinh không bỏ sót chúng sinh nào, mọi người còn nhớ không? Có nhớ không? Nhớ mang máng gì đó. Phải ráng như vậy. Mà khi mà nói rằng mình nguyện độ hết chúng sinh, thì đừng để cái lời nguyện nó qua xương trong tâm mình thành một cái đầu môi chót lưỡi. mà phải suy nghĩ về nó. Ví dụ như mình niệm đồ hết chúng sinh, thì mình nghĩ hết tất cả chúng sinh là làm sao, và cái nỗi khó nhọc trong nhiều kiếp tới là như thế nào, mình phải làm điều gì để thực hiện điều đó. Đó là điều mình phải tư duy. Chứ mình nguyện rồi mình bỏ qua sẽ không bao giờ thành, sẽ không bao giờ thành. Thật ra có nhiều chư thầy cũng so sánh. Ví dụ như hiện nay thì cũng có một số ít người hâm mộ những bài giảng của thầy. Thầy cũng suy nghĩ là tại sao bài giảng của thầy được hâm mộ, tại sao gọi là có duyên với chúng sinh, và tại sao có những vị khác thì lại không được hâm mộ. Thì thầy có cái suy nghĩ. Thì khi mà thầy đi tu vậy thì thầy cũng gặp mấy người khác, cũng mỗi ngày với thầy cũng phát nguyện là cũng nguyện độ hết chúng sinh, vân vân, cũng nguyện những lời nguyện lớn. Thì thầy cũng nguyện như những thầy đó, chứ cũng không có hay hơn. Nhưng mà sao thầy làm được mà có vị thầy không làm được, hay có những vị thầy làm được và có những vị thầy không làm được? Và thầy mới suy nghĩ tại sao như vậy. Thì thầy mới thấy là nguyên nhân nằm ở chỗ là khi phát nguyện, mình chỉ phát nguyện rồi bỏ qua, không suy nghĩ về cái lời nguyện của mình. Ngay cái lời nguyện nó thành đầu môi chót lưỡi. Tuy Phật có chứng minh đó, tuy nó có thành cái nhân đó, nhưng cái nhân đó đến vô lượng kiếp nào nó mới thành. Còn nếu khi mình phát nguyện mà mình tư duy về cái lời nguyện đó, và mình hiểu được cái khó khăn, mình hiểu được mình phải làm điều gì, thì cái lời nguyện nó sớm thành hơn, Đó. Và thầy nghĩ rằng có lẽ như kiếp xưa, thầy hoặc là những vị khác mà nổi danh á, thầy thì cũng chưa có nổi gì lắm, nhưng mà những vị lớn làm được việc lớn, khi mà phát nguyện có suy nghĩ về lời nguyện của mình, có biết trước những cái khó khăn và có cái vạch ra phương hướng để thực hiện, cho nên cái nhân, cái quả nó đến sớm, nên vị đó sau này làm được nhiều việc trong Phật Pháp sớm hơn những vị khác. Trước khi phát nguyện thì cũng giống nhau hết. Tại hồi lúc mà thầy còn làm điệu thì nhớ nè, thầy nhớ lúc thầy làm điệu thì phát nguyện thì thấy mấy thầy tỳ kheo cũng phát nguyện đúng như thầy. Nhưng rồi thời gian trôi qua rồi tự nhiên thầy vượt lên, thầy làm được nhiều việc hơn. Mà thầy nhìn lại thì thấy mấy vị đó cũng chưa làm được việc gì lắm. Thầy mới ngồi thầy suy nghĩ tại sao. Thầy mới tìm ra nguyên nhân là có lẽ là thầy suy nghĩ về những điều mà thầy phát nguyện. Tức là khi thầy phát nguyện thì có cái trách nhiệm đối với lời nguyện của mình. Cho nên thầy cũng mong như vậy. Thầy mong là tất cả mọi người, quý thầy, quý cô, quý Phật tử này đều có những cái lời nguyện lớn trong Phật Pháp. Và khi nguyện lớn như vậy mình phải suy nghĩ về nó. Giống như hôm nay thầy kêu gọi mọi người phát cái tâm Bồ Tát là nguyện độ hết chúng sinh. Mà khi phát cái lời nguyện nó phải suy nghĩ về nó. Phải làm sao để làm được điều đó, thực hiện được điều đó. Chứ không phải là phát nguyện rồi để xuyên qua ngày qua tháng, đợi tự động nguyên nhân nó thành cái quả, không có đâu. Nó phải có cái duyên. Cái duyên đó chính là sự nỗ lực của mình, sự tư duy của mình, biết trước những khó khăn, đoán trước những việc gì phải làm. Thì một lần nó mới thành được cái lời nguyện của mình, nó sớm thành được, chứ không phải là dễ. Thì bây giờ nếu mà tất cả mọi người đều phát được tâm Bồ Tát, thì lần lần trên trái đất này, cái số người tốt tăng lên dần dần, Mà đây là điều thì ước mơ này. Là nơi trái đất này là nơi cái trạm cho chúng sinh tới rồi ta đi, tới rồi ta đi. Ví dụ có khi loài thú đầu thai lên thành người, rồi không làm được điều gì tốt thì trở xuống làm thú lại. Rồi có khi chi thiên, rồi là xuống làm người, rồi nếu mà giữ được tâm tốt trở lên trời lại, hoặc là không làm tốt thì ở lại cõi người luôn. Là như vậy, nên cái môi trường trái đất, cái cõi người này là một cái trạm cho ba cõi sáu đường đi qua đi lại. Và điều thầy ước mơ là cái trạm này trở thành một trường học tốt cho mọi người. Đây là chúng sinh nào lỡ đầu thai vào cái cõi người ở trên trái đất này đều được học hỏi tốt trong cái môi trường này. Vì nơi môi trường này đạo đức được tràn ngập hết. Đó là điều thầy mơ ước. Lỡ một cái xuất sinh, một con cá heo, con cá voi, con thú rừng đầu thai được làm người, thì rớt vào dù vào một bộ tộc thiên địa cũng gặp Phật Pháp ở trong đó luôn. Cũng được nghe giảng về nhân quả nghiệp báo luôn. Và nhờ như vậy thì con cá heo đó sẽ không trở lại làm thú nữa, có thể được làm người, rồi có thể dù chết bỏ thân thân đầu thai làm người cũng là được một cái vong linh có chỗ an ổn ở giống như cõi trời, dù chưa là cõi trời. Hoặc là cõi trời xuống cõi người sẽ được gặp Phật Pháp, sẽ tăng tiến trong đức lên lại cõi trời để tu tiếp vân vân. Mà nếu cái trái đất là một môi trường như vậy, đó là điều thầy ước mơ. Mà như thầy nói, ước mơ không được ước mơ suông, phải làm cho nó trở thành hiện thực. Nghĩa là chúng ta làm sao đó cho cái số người tốt trên trái đất này thật nhiều đó. Ví dụ như 6 tỷ người thì phải 5 tỷ người tốt. Đây là một con số dường như không tưởng, dường như là ảo tưởng. Nhưng mà đối với Phật Pháp, đối với sự phát tâm thì không có gì sợ hết. Quyết tâm sẽ làm được. Quyết tâm là làm sao chúng ta kiếp này làm được, kiếp sau làm nữa, kiếp sau làm nữa. Là cố gắng truyền cái đạo đức, truyền cái nhân quả nghiệp báo, truyền cái đạo đức, truyền Phật Pháp đi. Truyền mãi, cho đến khi nào mà cái số đông của con người trên trái đất này đều là những sứ giả của Như Lai hết, đều là truyền bá được Phật Pháp, dạy dỗ được đạo đức hết. Thì trái đất này lúc đó trở thành một cái máy trường, một cái trạm tốt cho muôn loài, cho ba cõi sáu đường tới lui học hỏi. Và ai mà lỡ ghé ra cái trạm này đều được cái duyên lành cho họ trong muôn kiếp luân hồi về sau. Đó là cái mơ ước của Thầy đó. Mà cái mơ ước tôi muốn có là phải do ngày hôm nay tất cả mọi người đều phải biết phát tâm Bồ Tát, nghĩa là phát tâm độ khắp chúng sinh, không bỏ sót chúng sinh nào. Mà khi phát tâm như vậy là phải biết suy nghĩ về cái lời nguyện của mình, quyết tâm chung tay góp sức với nhau để làm cho điều đó thành hiện thực, làm cho bằng được. Không sợ khó, không sợ khổ, không sợ thời gian lâu dài. Đó là ngày hôm nay Thầy đã nói sơ về đề tài phát tâm Bồ Tát một chút. Và Thầy mong rằng mọi người cũng đồng quan điểm với Thầy, phá cái tâm được như vậy và lan truyền cái phát tâm này sang cho vô số người khác nữa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa Thầy, có điển có cảm giác nặng trên đỉnh đầu và chạy dài xuống cổ phía sau và rã ra hai trong tư thế là ngồi đọc chú, đầu gật gà gật gù như say sóng và buồn ngủ và trong người ra mồ hôi nhiều. Thưa Thầy, nếu thực sự là có điển phải làm sao cho hết điển hoặc là xả điển cho thân thể của mình khi ngồi đọc chú không còn bị hiện tượng như trên? À, cái này là mình bị tác động ở bên ngoài thì mình cứ lạy Phật thôi. Mình lạy Phật với cái ý muốn là không muốn điều đó xảy ra nữa. Mà mình cứ nhiều năm như vậy, nếu mà mình quá lâu thì cứ nhiều năm như vậy thì tự nhiên nó sẽ hết. Mà mình lạy Phật với lòng thành kính, không chấp tướng, kiến chư tướng phi tướng, lạy Phật mà không chấp hình tướng và mong muốn những cái điều này đừng xảy ra. Mà nếu sau này mình làm điều gì được từ trí tuệ của mình, từ sự gia hộ của Phật, chứ đừng có sự tác động bằng cái lực như vậy làm cho mình khó chịu mà mình không tự chủ được, mình không thích điều đó thì lâu ngày nó sẽ hết. Quyết tâm không thích thì hết rồi. Trên ma nhập cũng vậy, là do mình mời mới vào. Mời thì ta cũng bị nghiệp, nhưng mà thế này, ví dụ cái người mà bị ma nhập á, họ sẽ có cảm giác rợn lạ bên tai, cái họ tò mò coi nó làm sao. Cái ý mà tò mò coi nó làm sao, cái nó vô luôn. Còn nếu có người nào mà nghe rợn, bỗng nhiên không cho vô nữa, là ngày đó hết luôn, không bao giờ nó vô. Còn những người tò mò là những người mời ma nhập vô. Điển cũng vậy, khi mình nó rưng rợn trên đầu, cái tự nhiên mình để coi sao là bắt đầu từ từ tấn xuống vai, xuống lưng, hết là khống chế mình luôn. Còn nếu nó vừa rợn trên đầu thì mình dứt khoát buông ra đứng dậy, gạt ngang không cho vô nữa thì sẽ hết. Kính là Thầy, khi con ngồi niệm Phật, tâm thức con thấy những vong con không quen biết và những vong con biết, xin Thầy giải thích cho con biết hiện tượng đó, những vong đó nói chuyện với con. Thì hết 90% là điều này có thật, là có thấy vong thật, có vong đến thật. 10% thì có thể do ảo tưởng của mình khi sắp điên, 10% thôi. Nhưng mà 90% là có thật, có vong thật, mình không điên, rất tỉnh và thấy. Thì đây là mình có cái duyên thấy người cõi âm. Có cái ngộ lắm nha, mỗi người có một cái năng lực gì trên não cấu tạo không giống nhau. Nhưng có những người thì tự nhiên thông minh, có người giỏi văn, cái thơ, có người dễ thấy ma, có người có trực giác mạnh, và có người, cái người mà thấy vong là thuộc người dễ thấy ma. Do cái cấu tạo não của họ, mà cũng là do duyên đời xưa làm sao đó, tự nhiên họ dễ thấy ma hơn những người trước. Thì cái người niệm Phật mà thấy vong là cũng do cái cấu tạo não mình hơi lạ hơn người và thấy như vậy. Mà nếu mình không sợ mà mình có thể khuyên họ được thì tốt. Mà tốt hơn hết đừng thấy nữa, tại vì mình chưa chứng đạo, đừng thấy là tốt hơn. Mình nói với họ là cứ tu và thôi, không cần phải tiếp xúc với nhau, không gì quan trọng, đừng tiếp xúc, cứ nương theo tu tập với nhau, mình cúng thí thực cho họ ăn. Vậy được rồi, đừng để thấy. Bởi vì để thấy mình sẽ lẫn không biết cái sự thật và ảo tưởng như thế nào khi mình chưa chứng đạo. Rồi mà cái điều đó mà mình tò mò, mình thích thú, thì một ngày kia mình sẽ điên, họ tấn công vào luôn, bị mấy ma chưa tốt đâu. Nó thấy mình cởi mở dễ là nó nhào vô luôn. Cho nên mình phải khước từ, phải biết khước từ. Thưa Thầy, con xịt thuốc giết nhiều ổ kiến để bảo vệ chim muông, mèo hoang, khi cho chúng ăn không bị kiến cắn. Như vậy Thầy chỉ dạy cho con cách giải thoát nghiệp sát sanh của con. Đây là vấn đề cũng rất là phức tạp. hồi sáng chúng tôi với thầy trụ trì ngồi nói chuyện với nhau về vấn đề mà giới sát trong đạo Phật, thì quan điểm của chúng tôi với thầy trụ trì rất là gần nhau. Thì chúng ta nói trên đời là chúng ta thương yêu tất cả chúng sinh, nhưng mà bây giờ con sư tử nó ăn thịt con mèo, con trộn, hai con mình thương hết, bây giờ mình đưng con nào bỏ con nào, thấy không? Đó là những cái mâu thuẫn mà rất là thực tế trong cuộc sống. Bây giờ con kiến nó lên nó cắn con chim, mà hai con mình thương hết thì đưng con nào bỏ con nào, đó là những cái mâu thuẫn. Tuy nhiên là thứ nhất, cái quan điểm của chúng tôi là thế này: chúng ta bảo vệ, chúng ta giữ giới không sát sinh là chúng ta giữ gìn cái môi trường sống của trái đất này trước, ưu tiên một. Nên những cái điều gì mà làm tổn hại tới môi trường sống, chúng ta phải tìm cách chặn đứng lại. Đó là giới sát sinh thứ nhất. Nhưng có những trường hợp mà khi ví dụ như ruồi nó phát sinh quá, chuột nó phát sinh quá, rồi khi nhà nước có chiến dịch mà phải tiêu diệt để bảo vệ cái môi trường sống lành mạnh, chúng ta không được quyền phản đối, không được quyền nói là phạm giới sát sinh. Bởi vì đó là đạt được cái mục tiêu cao nhất là bảo vệ môi trường sống của trái đất. Rồi ví dụ như là khi mà rừng bị phá nhiều quá thì đó là tội ác rất nặng, mình phải quyết tâm bảo vệ rừng. Bởi vì rừng mà hết là nhân loại chết hết luôn. Cho nên phá rừng là không phải là một cái việc mà tham lam sơ sài, mà đó là tội ác chống nhân loại, làm cho sự sống trên trái đất bị tiêu diệt hoàn toàn. Nên tội phá rừng đúng ra là phải tử hình, chứ không có bắt mà xử lý sơ sơ kiểu đó. Mà không phải là chỉ như người lực lượng kiểm lâm sơ sơ bị bảo vệ rừng, toàn dân bảo vệ rừng, toàn quân đội bảo vệ rừng, toàn bộ công an phải bảo vệ rừng, bởi vì đó là sự sống của nhân loại. Ngày nào đó giết một con chó không có tội bằng cương cái cây, khi mà cây đã quá ít. Con hay bị những vong linh tác động, đôi khi bị nhập hẳn. Người khi mà mình bị nhập á, nó có cái nguyên nhân là hồi xưa lúc mình làm ma mình có nhập người ta rồi, lúc mình có nhập, nên bây giờ mình bị quả báo bị nhập lại. Hiện nay đó là mình có cái cửa ngõ dễ bị người ta vô, tinh thần mình hơi yếu, mình chưa điên là bởi vì mình còn phước. Chứ hầu hết khi bị ma nhập sau đó bị điên là vì sao vậy? Bởi vì khi có ma nhập vào, họ đánh hư cái bộ não của mình, họ xuất ra rồi bộ não mình còn bị tổn thương nên bị điên luôn. Điên là do bộ não hư, và nguyên nhân là do ma nhập. Ma nhập rồi họ làm hư bộ não mình. Cho nên đừng cho ai nhập. Giống như là nhà mình á, mình người xấu đừng cho vô ở, họ vô họ phá hư nhà hết. Cái bộ não mình rất là quý, ma nhập rồi nó phá hư bộ não mình điên liền. Mà có nguyên nhân, bây giờ mình chuộc lại bằng cách mình làm nhiều điều phước, lại Phật thật nhiều, ngồi quán từ bi thương yêu tất cả chúng sinh, tự nhiên mình có cái uy lực, lần lần ma không dám lại gần nữa. Ma không dám nhập là một chuyện, mà đến mức độ mà mình lạy Phật nhiều, khởi lòng từ bi thương yêu chúng sinh nhiều, làm được nhiều việc phước rồi, ma không bao giờ đến dám đến gần mình trong vòng mấy chục thước, không bao giờ dám đến gần. Phương pháp chữa bệnh bằng nhân điện có thật sự tác dụng tốt cho sức khỏe hay không? Nhà nước đang cấm nhân điện, bởi vì kết luận về khoa học chưa có hoàn chỉnh, và có nhiều người đã lợi dụng nhân điện kết nối với địa mẫu và mê tín luôn, rất là dễ vậy. Cho nên ví dụ một người bình thường tỉnh táo, một nhà khoa học họ dùng nhân điện thì khác. Họ đặt cái tay lên, điện truyền qua, nó giống như châm cứu. Nó hơi khác châm cứu chút xíu nhưng mà rất là giống, vì tác động huyệt đạo. Còn đa phần người ta lợi dụng nhân điện để biến qua hình thức mê tín, đồng bóng, địa mẫu thì rất là nhiều. Cho nên nhà nước vừa ra lệnh là cấm nhân điện, còn để nghiên cứu lại, chưa cho sử dụng. Tức là giống như cái vị thuốc mà chưa có bảo đảm cái tác dụng tốt thì cấm lưu hành. Thì hiện nay cũng vậy, xã hội mình cấm nhân điện. Một người tu tập thiền định tâm để tại đan điền, nếu người này rèn luyện phương pháp nhân điện tâm để ở luân xa bảy, tức cái đỉnh đầu, thì có bị ảnh hưởng đến việc tu tập thiền định không? Tâm mà để đỉnh đầu lực nó chạy lên, lực chạy lên sau này nó trống lực hết thì cái đầu sẽ hư đó. Nó trống ở dưới chân, dưới bụng, lực nó chạy hết trên đầu, nó căng bộ não thì nó phá vỡ bộ não, rất dễ đi. Cho nên là cái nguyên tắc, cái theo cái quẻ mà địa thiên thái trong quẻ dịch, cũng giống như trong thực tế của đông y, trong thực tế người tu tập thiền định, lực mình lắng ở dưới bụng, dưới chân, đầu rỗng, thì đó là một cấu trúc hợp lý, làm tâm mình thanh thản, nhẹ nhàng, có trí tuệ mà khỏe mạnh. Đó là như vậy. Sau khi ngồi thiền chắp tay hồi hướng, bắt đầu ngồi rèn luyện nhân điện ngay, có hại gì không? Thì mình thì không biết là người này rèn luyện như thế nào nên không biết có hại hay không. Tuy nhiên là thật ra ngồi thiền đã là nhân điện rồi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì người mà được chánh niệm tỉnh giác thì tự nhiên nhân điện phát sinh. không cần rèn luyện nhân điện thêm nữa. Tức là người mà đi năm cái hơi thở, là thở vào biết thân này vô thường, thở ra biết thân vô thường, hoặc là thở vào biết tâm này còn phiền động, thở ra biết tâm còn phiền động, tự nhiên nó xuất hiện cái tỉnh giác vằng vặc, không có quên, thì cái đó nó tạo thành cái nhân điện liền. Và mình thí nghiệm để mình thử là bữa đó nó có lực hay không, là như thế này mình thí nghiệm mình biết. Nhiều khi ngày đó mình ngồi thiền, cái buổi đó mình ngồi thiền mà tâm thường xuyên tỉnh giác, thì khi mà ngồi thiền xong mình đừng xả chân, mình bắt nguyên, mình chống đường ngón tay, mình chống mượn tay xuống, mình nhấc cái người mình lên, mình để cho mình để được bao lâu. Thì nãy giờ mà nếu mình cái sức tỉnh giác mình mà tốt á, tự nhiên mình chống như vậy lực nó chạy ra người ngón tay, nó trụ nó giữ người mình nhấc hỏng lên được lâu. Rồi nãy giờ mình có điện có lực. Còn nếu bữa đó mà cái sức tỉnh giác yếu, mình nhấc người ngón tay nhấc hỏng người mình lên, nhấc không lên, là bữa đó lực nó yếu. Mà ngay thiền định đã là nhân điện rồi, đừng rèn luyện nhân điện khác mà nó đi sai là thầy không bảo đảm được kết quả. Cho nên nó tu thiền chùa Từ Tân mà điên, người ta lên bắn vốn thầy điều trị, thế còn thầy thì trốn mất rồi, sợ. Sau khi xả thiền, nếu uống nửa lít nước ngay có được không? Nếu mệt nằm nghỉ ngay có hại gì không? Thường thường xả thiền xong uống nước cũng đâu có hại gì. Nửa lít có nhiều không ta, thầy đâu biết đâu, chắc được không sao đâu ha. Uống thử coi, gì nào có gì báo thì biết nha. Thầy cũng chưa uống nhiều như vậy, thầy uống một ly à. Nếu mệt nằm nghỉ ngay có hại gì không? Hồi đó thầy nhớ lúc mà thầy tu trong chúng, thầy với ông sư huynh thầy ngồi thiền buổi sáng xong á, vừa xả thiền xong hai huynh đệ nằm dài trên đơn một chút, dài nằm trên đơn chừng 2-3 phút rồi mới ngồi dậy đi làm việc, thì thấy rất là khỏe. Đâu thử nè, nhưng mà đừng thành 20 phút rồi ngủ luôn 2 tiếng thì kỳ lắm. Trước khi hành thiền ngồi kiết già niệm Phật 20 phút rồi vào thiền có được không? Thì cũng đâu có gì đâu mà không được, phải không? Tại niệm Phật có phước, nhưng mà tuy nhiên thầy chủ trương là mình lạy Phật trước. Khi mình lạy Phật thiết tha như vậy là đã được cái công đức đó rồi, thì khi vào thiền mình đi thẳng vào pháp môn luôn, không cần niệm Phật nữa, bởi vì như nhau, không có gì hại hết.
Có câu hỏi: có người anh ruột xin ra làm phước thiện xin giúp đỡ, có ơn với nhiều người, nhưng không bao giờ lạy Phật hay công kích những kẻ thất nghiệp, mắc nợ ăn mày ăn không ngồi rồi, kể cả thầy chùa ở không tụng kinh, đôi khi các Phật. Như vậy giữa hành vi bố thí ban ân rộng lớn và công kích chỉ trích người khác, quả báo sau này bù qua sớt lại có lời hay không? Nó sẽ đi hai đường khác nhau đó. Có những cái nó bù với nhau để cộng trừ, còn như lại nhìn hưởng. Nhưng có những cái nó sẽ hưởng riêng từng món. Như khi mình giúp người ta thì sẽ được cái phước giàu, khi qua hết cái phước giàu rồi bắt đầu xuống địa ngục để trả cái quả báo mà mình đã công kích Phật. Tức là cái nào hưởng theo cái đó. Có những loại nó không trừ sớt với nhau, có những cái nó trừ sớt, có những cái không trừ sớt. Tôi nghe rất nhiều miền đất nước mà đọc sách bí ẩn, sau khi chết con nghe đầy chuyện ma xin đi quá gian xe, sau đó người lái xe về nhà bệnh chết luôn. Xin thầy từ bi chỉ dạy cho con. Có người bị ma đi có gian mà về không chết. Có người bị ma đi có gian về sợ quá chết luôn. Cái chết luôn này đó cũng là nghiệp thôi. Một kiếp nào mình cũng hay làm ma, mình nhát người ta, giờ bị nhát lại. Rồi có khi là cũng có duyên người đó tới mà bắt đi, nhưng mà cũng là duyên nghiệp tới lúc phải chết rồi.
Nó chết do một cái cớ nào đó, là cái duyên để mình chết. Có người bị đụng xe chết, có người bị bệnh chết, có người lên tăng xong chết, có người bị ma nhát chết. Thì trường hợp này cũng là một cái cớ để chết, nhưng mà cái nghiệp chết cũng đã tới.
Con bị nhức đầu, khủng hoảng tinh thần căng thẳng, mỗi lần con cúng thí thực lạy Phật niệm Phật thì con nghe đầu óc nhẹ hẳn ra. Kính thưa thầy, có bao giờ chứng nhức đầu căng thẳng thần kinh do ma thế giới siêu hình gây ra không? Ba con ngày xưa chết vào buổi trưa, bây giờ trưa con rất khó ngủ. Xin thầy từ bi. Nhức đầu mỗi lần mình niệm Phật lạy Phật, cúng thí thực thì nghe nhẹ, thì tối ngày cứ lo niệm Phật lạy Phật nó dễ tu chứ sao đâu ha, rất là dễ tu. Cái nhức đầu có phải do ma gây ra không? Có khi có chứ không phải là không. Cũng có khi chứ không phải là không đâu. Mình cũng không có chối bỏ. Có khi là mình bệnh là do bệnh lý bình thường của cơ thể, nhưng cũng có khi do tác động của thế giới siêu hình. Tuy nhiên là cái việc mình lạy Phật, niệm Phật và cúng thí thực cũng làm cái có phước. Nhớ cúng thí thực có phước lắm đó, chứ không phải không đâu. Mình giúp cho người âm mà có ăn đó, rất là có phước. Nên đừng có bỏ cái đó. Ba ngày xưa chết vào buổi trưa, bây giờ buổi trưa con rất khó ngủ. Bây giờ thì buổi trưa đó mình cầu siêu trong già, một thời gian thì có thể sẽ hết được cái bệnh này. Buổi trưa lúc khó ngủ thì thôi, cái ngồi đó mình cầu niệm Phật lạy Phật cầu siêu trong già một thời gian. Ngồi thiền đau chân để tiêu nghiệp, có phải là hành hạ mình giống ngoại đạo không? Không giống đâu. Nhưng mà nó có một phần, nó có một cái phần là khi mình đau trong ngồi thiền, nó cũng bù xớt lại những cái khoái cảm mà mình đã hưởng thọ trong những kiếp sống trước, kiếp sống này, nên nó làm sự bù xớp và rèn luyện ý chí. Nên cái đau chân trong ngồi thiền cũng là một cái cần thiết, chúng ta đừng có sợ. Với ráng hai người cùng gây tội ác khá giống nhau, một người ra rất ăn năn, một người tỉnh bơ, thì cái tội của người ra rất ăn năn sẽ đến sớm, cái quả báo sẽ đến sớm, đến sớm và đến nhẹ để trả cho xong. Còn người tỉnh bơ thì nó sẽ đến lâu mà đến rất nhiều. Thì đúng thôi. Con có biết có vài người có chức quyền lớn, tiền nhiều, đối xử hất hủi tệ bạc với cha mẹ, nhưng lại hay tham gia các chương trình từ thiện giúp đỡ nhiều người có việc làm ổn định. Như vậy đối xử tàn ác với cha mẹ, bố thí ban rộng rãi thì có bù qua sức lại được hay không? Nên giống câu hỏi hồi nãy. Có những cái thì sẽ bù qua sức lại để hết, nhưng có những cái nào trả cái đó. Nên đấy là lý do chúng ta thấy nhiều người giàu mà tại sao không đạo đức là vậy đó. Nhiều khi nó có lý do gì khác để họ làm việc từ thiện, chứ không phải xuất phát từ lòng thương yêu con người. Nên có những trường hợp này cũng không bù qua sức lại được. Nên là khi nào giúp đỡ người ta thì sẽ có gặp người ta giúp lại mình. Nhưng mà khi hết của cha mẹ thì sẽ có lúc nào đó bị con cái bỏ bê lại. Như vậy. Như ra Ấn Độ có thấy trồng chuối nổi tiếng làm cho máu dồn về não, thì lại dạy con lắng lực xuống đan điền, đừng cho lực chạy lên trên, như vậy có mâu thuẫn không? Thế này, ví dụ khi một người trồng chuối á, thì cái tâm họ để đâu? Nếu mà không có tâm để lên chân, sao cái chân đứng thẳng được? Phải không? Thành thử ra khi trồng chuối, sự thật là lúc đang giữ cái chân rất là nhiều, tâm để lên chân rất là nhiều, lực nó đang ở đó, nó ở chân. Còn máu dồn về não, máu đâu phải là lực, mà dồn về não tập cho các mạch máu não nó chịu lực căng cho quen, để sau này có lỡ lên tăng xong mình không có bị bứt, không bị bứt cái gân máu. Cho nên mình khi mình lạy Phật cũng được như vậy đó. Khi mình đứng lên ngồi xuống, mình lạy Phật, mình cúi đầu xuống mỗi ngày, nó máu mỗi lúc nó cũng dồn về não. Cho nên khi như vậy mình bị lên tăng xong đột ngột, cái gân máu cũng không có đứt, vì do nó được quen chịu lực rồi, quen rèn luyện. Còn người nào mà trồng cái chuối được thì là rèn luyện cũng rất là tốt. Nhưng mà trẻ thôi, già mà trồng chuối có đứt ngay đó luôn, đổ thừa thầy. Tuy quan niệm có bệnh hạ đường huyết gây chóng mặt, thầy là dạy con giảm ăn đường để đừng bị hôn trầm. Giảm ăn đường nhưng mà đừng bỏ ăn đường, hay có sao đâu. Nhân viên vợ chồng có phải là định mệnh ăn bài khó thay đổi hay không, hay là cái miệng khéo ăn khéo nói của mình? Nhân viên vợ chồng thì đúng là cái, nó có nhiều trường hợp vợ chồng lắm. Có những người có nhân viên vợ chồng tạm không có nặng lắm, dễ lấy nhau nhưng cũng dễ bỏ nhau. Nhưng có những người có những cái lời thề thốt từ kiếp xưa nó nặng, ân nghĩa với nhau quá nặng, nên cái người đó là gọi là nhân duyên vợ chồng nặng, nó khó bỏ nhau lắm. Giờ tu chứ cũng đeo nhau tu à. Đúng vậy, đúng. Con cái ông ở Bình Dương dạy tu thiền võ công khí công, nước Nga mời ông qua dạy, vì ông có phải theo cách thiền của đạo Phật không? Hỏi ông sao hỏi thầy? Trời trong đạo sát sanh là có tội, nhưng có người lại cho rằng giết chúng là giúp chúng sớm được đời thoát giải thoát, chết sớm hay muộn có gì quan trọng, như vậy điều này có đúng không? Nếu mà ví dụ cái người nào mà sát sanh mà nghĩ rằng là giúp cho chúng được giải thoát, còn chết sớm hay muộn không quan trọng, thì bây giờ đúng hay sai thầy cũng biết, nhưng mà thầy nói thế này nè, sau này sẽ có người họ giết mình, họ cũng nghĩ như vậy, họ cũng giúp cho mình sớm giải thoát đầu thai đó, mà chết sớm với muộn không quan trọng, cũng y như vậy á. Thầy không nói đúng sai. Nhìn thấy một con vật chết, ta có thể tụng một bài kinh vãng sanh như vậy có được hay không? Không cần tụng bài kinh vãng sanh, mình chỉ dùng ý niệm thôi. Nhiều khi lúc nó gấp quá mình không có tụng được. Mình chỉ cầu Phật là cầu cho con vật này tái sinh làm người biết được Phật Pháp. Như đó. Tấm con chợt hỉ chợt nộ, lúc đến cơn thì vua cũng không sợ, phải làm sao trị được cái sân này. Cái sân là do kiêu mạn, cho nên lúc nào cũng giữ tâm khiêm hạ. Thấy mình nhỏ bé thì tự nhiên cái sân nó tự động nó trừ lần lần. Không cần trừ cái sân mà chỉ trừ cái tự cao thôi. Còn con người ngồi thiền mà không ngồi kiết già được, cho nên con buồn quá, con không biết làm sao. Ráng tập nha, ráng tập, bởi vì mà phải nhíp ngồi kiết già được, cái tâm mình nó mới chịu vào định sâu nha. Con muốn đi nghe Pháp rồi muốn làm công quả, trong hai việc con phải chọn một, xin thầy cho con lời khuyên. Công quả thì thường xuyên, mà nghe Pháp lâu lâu mới có ha. Thì có thể khi nào đi nghe Pháp thì mình nghĩ công quả cũng được, tại mình nghe Pháp mình sáng hơn, rồi sau đó mình làm công quả tốt hơn. Như vậy. Chồng con nghiện ngập hơn 20 năm, con vô cùng khổ sở, thì cho con lời khuyên làm sao con thoát được cảnh khổ này. Thật ra đó, nếu mà cái nợ nó hết á, tự động ly dị bỏ nhau dễ. Còn mà nếu cái nợ chưa hết á, tự nhiên mình cứ phải dính vào cái chiều cái khổ sở đó hoài. Nên nó liên quan tới nghiệp của đời trước. Còn bây giờ mà thầy khuyên tầm bậy bạ, có người cầm dao kiếm thầy nữa mất công.
Ông Krishnamurti có phải là một vị A-la-hán hay không? Thì ông có nhiều cái giáo lý giống với Phật, nhưng ông không nhấn mạnh nhiều về nhân quả. Chúng ta không dám phê phán điều này. Nhưng điều này không nên nói một cách khẳng định, mà chúng ta chỉ nên cảm nhận riêng cá nhân mình. Nhưng mình biết rằng ông cũng rất là đặc biệt, ông cũng như là một vị thánh này.
Người thường xuyên tham gia hiến máu nhân đạo, tặng tập vở cho học sinh nghèo, truyền dạy kiến thức quả báo người này về sau là gì? Rất là khỏe và rất là giỏi. Người thầy bói nếu biết tiết lộ quá nhiều về cuộc đời người khác thì họ có mắc tội thiên cơ bất khả lộ hay không? Cái việc mà nói trước á, có khi có lợi, có khi có hại. Ví dụ như mình nói trước cho người ta về một cái tai họa, nói về khía cạnh xấu á, rồi sau đó khuyên người ta tu thì rất là tốt. Còn nói trước cho người ta khía cạnh tốt thì dễ làm cho người ta ý lại tự cao. Như trong cái chuyện chúng ta nghe đó là chúng ta có một cái ông, có một vị mà được con chó đá nó báo trước là sẽ đắc trạng nguyên á, rồi về cái cha mẹ ý lại rồi cũng không đậu được nữa, không phải chết đầu thai qua nhà khác á, trước chúng ta có kể. Nên nói cái cảnh xấu khuyên người ta tu thì thầy bói nó có phước, còn khen vuốt người ta là để được lòng người ta cho tiền cho nhiều thì không hay. Rồi sau người sinh vào gia đình có anh em mà tình trạng cốt nghiệp vô tình, mà vừa có duyên có ân nghĩa vừa có án thù, thì đời trước cũng vậy. Đời trước là sống với nhau gần nhau mà không tốt, thì bây giờ vậy khiến sinh vào gia đình có chung anh em mà lại không tốt. Khi mình sống gần ai mình đáng thương yêu họ, cái thánh nghiệp này. Có người khi chết còn phải đem dưới con đây. Có người khi chết thì còn hồn, thì cái hồn mà đi về đâu? Thì cái hồn đi theo nghiệp. Là nếu mà gây nghiệp, chúng ta làm nghiệp mà có nơi nương tựa, có chỗ để ở, thì chúng ta sẽ về đến nơi đó. Có khi nơi đó là một cái chùa, khi nơi đó là một cõi trời, có khi nơi đó là một cõi thần. Hoặc là nếu mà mình không có gieo đủ phước, mình sống trên đời sống tàn tàn, chả lo cho ai, chả thương ai, thì khi mình chết mình sẽ vất vả vất vưởng, không có chỗ để đến. Cho nên sống phải ráng tu, phải làm phước dữ lắm mới có chỗ để mình đi về, nhớ như vậy. Nên có một thiền sư nói, khi mà ngài chết á, cái đệ tử khóc, cái ngài mới nói: ta biết chỗ ta sẽ về, tại các ngươi không biết nên các ngươi khóc. Tức là ngài biết ngài có một chỗ nào đó ở cõi trời, ngài sẽ về an trú bình thường. Còn mà mình tu tàn tàn cả đời không giúp ai, không làm cái phước gì cho đặc biệt nha, cứ sống tàn tàn để bảo đảm chết vất vả vất vưởng, không có chỗ đi đâu hết. Khi thắp hương cúng dỗ bà cha mẹ thì liệu hồn còn về hay là chỉ tưởng tượng? Nếu cha mẹ mình chưa đi đầu thai có về chứng minh đó, ông bà mình có về chứng minh hay không? Còn đầu thai rồi thì mình chỉ là tưởng niệm thôi. Khi thắp hương trên bàn thờ Phật, cái đó là ông bà cha mẹ có được không? Được, nhưng mà bàn thờ ông bà cha mẹ phải để qua bên, thấp hơn, không được để ngay cho bàn Phật. Nếu nói thắp hương ngoài trời, không thắp trên bàn thờ thì họ không được cho vào nhà. Có thể có, nhưng mà nếu là cha mẹ ở trong nhà đó thì được. Còn cái người ngoài thì cũng có quy luật của cõi âm. Ở cõi âm thì vẫn có quy luật của âm. Ví dụ như ông thổ địa, tức là ông quan địa phương á, cái gì đó. Chứ tôi đừng có nghĩ ông thổ địa là ông đơn giản mập bụng thừa lù mà cầm cái quạt nha. Không, rất là uy nghiêm. Ông là ông quan, ông cai trị một vùng địa phương giống như ông chủ tịch phường vậy đó. Ở trên cõi trần giống nhau y vậy rồi. Người niệm Đà Ra Ni với A Di Đà Phật, cái nào linh hơn? Lạy Phật là vẫn là linh trước hết. Người niệm mà Nam Mô A Di Đà Phật bỏ chứ Nam Mô còn A Di Đà Phật thì được không? Thì nó bớt trang trọng hay có gì đâu. Bớt trang trọng. Một bên là tình mẫu tử, một bên là nghĩa trăm năm, cả hai nặng quá không biết giải được, không tính bỏ tất cả đi vào cửa Phật tu luôn. Được hay không? Nghe hấp dẫn á. Ngày xưa có một lần Phật cũng dùng giải pháp đó. Có một lần ở hai bên tăng chúng gây lộn như quá chừng, Đức Phật khuyên cũng được nè. Ngày bỏ vào rừng này ở ẩn với ba vị A-la-hán. Rồi sau này một vài năm sau cái Phật tử làm quá rồi mấy thầy mới không đấu tranh nữa, mới về thỉnh Phật về sám hối. Đôi khi vậy, đôi khi mình cứ bỏ hết đi vô chùa tu, ai lỗi cho biết. Cạnh nhà con có một người nuôi chim kiển, thấy nó giam cầm tội nghiệp, con khởi lên ý nghĩa tại sao người ta không phát minh chim điện tử giống y như thiệt để cho người ta thích nuôi chim khỏi bị mang tội. Thì ráng chế đi, nghĩ ra cái đó là ráng chế. Còn có bức thư rất là dài, hai trang, hỏi chuyện về cá nhân của chúng tôi, hỏi chúng tôi tu hay hành sao, rồi sao vì sao có thất tình thất vọng không mà tại sao lại đi tu. Nói là hay là thầy thất vọng một sự việc gì làm cho nhựa sống của đời người tắt hẳn rồi mới lóe lên sự tu hành ấy, hay hỏi hay. Nếu thầy tu ở ngoại ô thành phố thì con không thắc mắc, bước đầu khi thầy đến chỗ thâm sơn cùng gốc chắc là thầy thiếu mọi thứ cho bản thân. Hỏi nhiều câu cá nhân về chuyện tu hành. Rồi, nếu có con gì nó cắn thầy thì thầy mua Phật hay thầy bắt nó quăng đi. À, rồi có những cái vong linh gì không mà con biết tới đây con sợ quá. Rồi hỏi thầy có phép không? Trời ơi, làm sao mà tôi có phép được trời. Rồi vậy thầy là có phải là cái gì thì hiện lại không? Thầy không có gì hết. Tức cười có người hỏi em, thầy có người biết thư hỏi tôi là thầy có thần nhãn không? Tôi trả lời là tôi không có thần nhãn mà có mắt như người á, mà bây giờ đang bị viễn thị tuổi già nó đeo kính. Có cái câu thế này, chúng tôi nghĩ cũng là tâm trạng của nhiều người, nên sẵn cho người viết cái thư này chúng tôi đến chính luôn. À, con và nhiều người trước đây biết gặp Phật nhưng chưa được thuyết phục, vì trong mắt con chưa thật sự thuyết phục được lòng con nên chưa hề quy y, chỉ tin và niệm Phật. Nay có duyên nghe được băng giảng của thầy, con đã cảm hóa được hoàn toàn, kể cả những bạn con hoàn toàn bị thuyết phục. Vì vậy con nghĩ rằng đây là cái con đường thầy là vị Bồ Tát sống, đang nghe được lời thầy thì đều được cảm hóa. Có lẽ chư Phật các bạn có thể chức năng giáo hóa chúng sinh. Cái câu này chúng tôi xin đính chính lại nha. Chúng tôi không phải là làm cái gì đặc biệt hết. Chúng tôi là một người phàm phu tầm thường, tội lỗi cát bụi nhỏ bé vỏ nát không ra gì chứ, chỉ là một củi khoai. Và do quá đau khổ, do đâu như nãy có cái vị mà nói thất tình hay gì không á, có lẽ việc do quá thất tình, quá đau khổ gì đó, cho nên là mình ráng tu. Rồi cái kinh nghiệm của một người mà căn cơ thấp thì nhiều khi có nhiều chuyện để nói, có nhiều chuyện để nói, và đôi khi là trứng chim đen của người khác, là bởi vì chúng ta sống trên đời đó, chúng ta cùng những cái đau khổ giống như nhau, cùng những cái tội lỗi, những lỗi lầm giống như nhau, mà có lẽ vì vậy mà chúng ta thông cảm với nhau thôi, chứ đừng nghĩ chúng tôi làm cái gì đặc biệt hết. Chúng tôi chỉ là một cái củ khoai tầm thường bên đường, mà khoai sùng nữa, không ai thèm ăn nữa.
Con thấy qua người ta hay nói là cha mẹ làm từ thiện công đức gì đó cả một cái đời để mà để phước để đức lợi cho con, nhưng cái cháu ấy thí dụ mà con thấy là ở ngoài đời sống xã hội thì ai làm nhiều thì hưởng nhiều, ai làm ít thì ít, không làm không hưởng, thì ai tu thì lấy trứng, ai ăn thì lấy no, thì cũng như là cha nhậu thì cha xỉn chứ con đâu có xỉn được. Thì như vậy đó, con thấy thì cái chuyện mà nó là để phước với đức công giáo là con thấy nó có một cái vấn đề đó, nó lấn cấn, nó làm sao nó bạn.
Thực ra anh ngồi đi, anh ngồi chơi. Thực ra đó, chúng ta ở trong cái xã hội, trong cái thế giới này không bao giờ chúng ta độc lập hoàn toàn hết. Không bao giờ độc lập, nó đều có cái tương quan hết. Thầy không nói ai, nói gia đình này thôi. Hồi xưa lúc mà ba thầy, ông còn phải uống rượu, nhiều khi ông điên buổi tiệc về, ông xỉn. Ông uống thì ông xỉn, nhưng mà thầy phải là người bắp lưng cho ông, bắp lưng giải rượu cho ông. Chỉ cho ông lúc mà bị ta hai tay con ở nhau, thì ông đi xỉn về là thầy là người phải ngồi đấm lưng dần lưng bấm huyệt rồi cho ông. Cho nên là cha xỉn nhưng mà con cực. Có không? Đúng không? Sao một mình ông xỉn bỏ ông quăng mình nó được? Không có. Đó là mình nói thật. Và trong cái nhân quả nó còn tinh vi hơn nhiều nữa. Tinh vi như thế này. Ví dụ như người cha mẹ nó có nhiều cái tư tưởng tốt lành, thích làm việc thiện, thì khi một cái người con mà có phước lớn á, họ sẽ tìm cái chỗ đó họ đầu thai, không bao giờ họ đầu thai vào cái nhà ác đức. Nên nó làm sự tương quan, là đó là tâm lý rất bình thường, đồng ý không? Ví dụ như là bây giờ mình tưởng tượng như mình là một người có nhiều phước, mình sinh ra đời mình biết trước cái người mà phước lớn, họ trước khi đầu thai họ biết trước họ sẽ làm gì trong kiếp đó. Ví dụ như là trong kiếp đó họ sinh ra, họ chắc chắn họ làm chủ tịch tỉnh, họ biết trước. Mà họ đầu thai với cái sứ mạng sẽ làm chủ tịch cái tỉnh đó, họ biết trước. Và họ sẽ lựa một cái gia đình mà họ mến, họ quý, họ mới đầu thai. Họ lựa được, những người có phước họ lựa được. Họ quý, họ mến, họ ít ra gia đình đó phải có cái gì? Cái mối tương quan từ một kiếp xưa nào, đồng thời có một thiện tâm nào đó. Vô đó sống nó dễ chịu. Chứ không phải là mình lựa những cái người mà tối ngày chửi mắng, nằm lên ngát ngoài đường, đi lang thang ngoài đường, nhậu xỉn, họ không có chịu, không có điệu đầu thai. Cho nên cái người có phước chỉ đầu thai vào gia đình có đức. Đó là một tâm lý hết sức hợp lý bình thường, đúng không? Đúng. Nhưng khi mà cái người có đức thì những con cháu làm nên, thì người ta nhìn thấu hiểu điều đó, người ta chỉ nói là ông bà để đức cho con cháu, chứ trong nhân quả thì là chính con cháu có phước lựa người có đức đầu thai vào. Trong cái tương quan, cả thế giới này tương quan chặt chẽ, không có ai mà một mình làm mình chịu, không có đâu. Nó tương quan hết. Ví dụ như nói, con đi giết người thì theo luật pháp con làm là con chịu, nó đi ở tù, cha mẹ không ở tù. Nhưng mà thằng đó đi ở tù cha mẹ có yên không? khổ sở, nhục nhã, thâm nuôi. Tới tuổi già không có người nuôi mình, còn phải lo cho cái thằng con trong tù. Cho nên nó là một tương quan. Như vậy đó, không phải là một mình nha. Ai nhậu nó xỉn, nhưng mà một người này xỉn, người khác khổ. Anh hỏi gì nữa không? À, thôi được rồi ha. Nữa hả?
Dạ, kính thưa thầy. Cái mình tu theo đạo Phật mình á, là cái đạo là cái sự thật. Thì bây giờ cái chuyện mà của con á, thì nó con cũng phải nói cái sự thật ra. Mình không thể mình giấu được, giấu được thì nó cũng ngày nào đó tao cũng biết. Nhưng mà không phải tay giữa đại chúng bao la về mà con nói ra, cũng như là gọi là ở ngoài đời nó gọi là dịch áo cho người xâm lưng đó mà. Thì bây giờ cái thầy bây giờ là cách nay cũng 2 năm rồi. Con thì cũng có gia đình, nhưng mà cũng có một người nữ, nhưng mà thương, nhưng mà đại khái là, con nói vắn tắt là đại khái người đó nói là tại vì người ta mắc nợ con từ cái kiếp trước gì đó, người ta muốn trả, mà con cứ từ chối, con nói là không có được, bởi vì có gia đình rồi mình vi phạm nữa là giữ giới rồi trong lực hôn nhân gia đình mình cũng vi phạm luôn. Nhưng mà cuối cùng là bây giờ thì người đó nói hâm he là ngồi đòi giải cầu phi thận. À, nhưng mà con cũng chưa nhúc nhích, bị đạo tâm mình kiên cố rồi, đâu có ăn thua gì. Nhưng mà bây giờ thì bây giờ cái người nữ đó dùng cái biện pháp là chắc thua rồi. Bởi vì dùng cái biện pháp nước mắt. Mà thầy biết nước mắt của người đàn bà thì kể như là thôi thua luôn, chứ không có cách gì chịu nổi. Mà nhất là người đàn bà đẹp mà tóc râu, tóc hạt dẻ đó thầy. Chứ nếu đàn bà mà tóc bạc thì không sợ lắm đâu. Thì bây giờ ý con muốn hỏi thầy là bây giờ con phải làm sao? Con phải chịu cái nghiệp của kiếp xưa con hay là làm sao rồi?
Thầy trả lời giùm hả? À, đứng lên, đứng lên. Anh pháp danh gì? Không có gì, anh tên gì? Kim à. Anh Kim nêu ra một vấn đề rất là chân thành, mà nó là vấn đề muôn đời của nhân loại. Muôn đời chúng ta đọc báo, chúng ta sẽ thấy chuyện nhan nhản trên báo chí mỗi ngày. Nhưng mà mỗi người rơi vào tình huống và những cách giải quyết khác nhau. Nhưng mà anh Kim thì anh có cái hay là anh muốn giải quyết theo cái đạo lý. Nên anh nêu cái vấn đề đó ra. Anh nêu vấn đề này nó ra là thật anh đại diện cho cả nhân loại này, chứ không phải dễ. Không phải dễ đâu. Mà vấn đề này không dễ giải quyết, tại vì mỗi trường hợp khác nhau hoàn toàn. Cũng cái tương tự giống như anh Kim vậy đó, nhưng mà mỗi người mỗi trường hợp nó khác nhau lắm, nhân quả nó khác nhau hết. Chúng ta không thể đưa ra một nguyên tắc chung cho để trả lời cho hết nhân loại về vấn đề này. Nên do đó chỉ là trong trường hợp riêng thôi. Và trước khi chúng tôi đi giảng á, nhiều người cũng hay hỏi về những vấn đề liên quan như vậy, và chúng tôi luôn luôn tránh né và luôn luôn nhờ thầy viên giá không trả lời. Thầy viên giá sao không có khiếu mấy vụ này không trả lời hay lắm. Cái là ai hỏi tới cái là nó mời lên trên lầu gặp thầy trụ trì. Như cái riêng cái vấn đề của anh á, thì anh đã giữ vững được mấy năm rồi? 2 năm rồi, năm nay đã xong chưa? Cũng còn nhiều dạng. Như là kiên cường và yêu cầu quý thầy ở Thiên Thánh hỗ trợ. Thành hỗ trợ nên là mỗi ngày tới nhắc nhở kiểm tra và gặp gỡ cái cô gì đó khuyên bảo. Cho nên có thể là người ta cũng mắc nợ mình, tại vì cái duyên thường là cái tình cảm nó xuất phát từ cái món nợ quá khứ. Đó là nguyên tắc nhân quả. Ai mắc nợ thì người đó thương nhiều, ai ít mắc nợ người đó thương ít. Đó là nguyên tắc. Và khi mà cái người mà mắc nợ quyết tâm trả nợ, mình đừng tưởng người ta mắc nợ mình, không ngờ người ta đang đòi nợ. À, cuộc đời nó có cái lạ. Vì không tin chúng ta hỏi các cô gái. Cái đầu tiên khi mới lớn lên thì gặp anh chàng cứ lẻo đẻo theo hoài, thì nói ảnh là ảnh sao, ảnh anh mắc nợ em phải không? Nghĩa mình nghĩ là thương mình vừa mắc nợ mình, nhưng mà cứ khi lấy về thì chuyện sao ngược lại, phải trả nợ gần chết luôn, phải phục vụ, phải lo lắng. Hồi mà mới á, ông đeo đuổi cái nọ đó thì tưởng mắc nợ, nhưng mà không ngờ là mình mắc nợ ông đeo để mà ông đòi. Thì cô kia cũng vậy, cổ si mê mình, cô nói mắc nợ cô phải trả, nhưng mà dính vào một cái là nó bắt đầu mình trả lại, bắt đầu gây mình đủ thứ phiền phức khó khăn trong cuộc sống hết. Nên anh coi chừng người đó không phải mắc nợ mình mà đang đòi nợ, nên anh nên trốn nợ cho xa, là anh nên lên Thiên Khánh anh ở, phiền phức ghê gớm lắm. Ừ, thấy vậy nhiều chuyện phức tạp phía sau đó, mà trong kinh Phật hay nói cái đó lắm. Phật hay nói thấy vậy, nhưng mà đằng sau nó những vấn đề nó ngược lại, phải thấy trước. Trong Nikaya thì Đức Hòa nhớ lắm sự nguy hiểm của dục, nên trong những trường hợp bối rối anh nên gặp thầy Đức Hoàng. Mà nếu cần anh đưa thầy Đức Hoàng đến nói chuyện với cô đó. Như vậy nha.
Bàn thờ Phật tự nhiên bốc cháy, không đốt nhang đèn gì cả, và lan rang cháy nắm chân, bàn thờ còn nguyên. Về điều đó như thế nào mà con rất lạ, dù đã sửa lại rất nhiều lần, coi chừng mình có thờ sai. Coi chừng mình có thờ sai. Thì chúng tôi có đứa em gái, nó lấy chồng, thì cái người chồng này để theo tu theo cái Tây Tạng, tu Tây Tạng mà cái lối thờ phượng của Tây Tạng thì mình nói mít lòng rất là bậy. Lối thờ chúng tôi không tiện nói ra bậy như thế nào. Thì đứa em nó không bao giờ nó chịu vào đó để nó lạy Phật, tại vì lối thờ phượng đó mà không cho con nó bước vô luôn. Và nó bức xúc. Bức xúc thì đến một hôm cái sự bức xúc nó bỗng nhiên bàn thờ bốc cháy luôn. Bàn thờ bốc cháy tiêu hết luôn. Sau đó cái nó mới nói với chồng nó là nó sẽ thờ lại theo đúng của Việt Nam, và thờ lại đàng hoàng. Từ đó nó mới vào, nó lạy Phật ở đàng hoàng. Thì gia đình bắt đầu êm ấm. Mà khi chồng nó mà thờ theo kiểu nó kiểu bậy bạ của Tây Tạng thì ông cứ bị gặp không may. Những điều làm rất tốt mà cứ bị người ta hiểu ngược lại. Đến khi nhà lập bàn thờ lại thờ đúng rồi thì tự nhiên cái chuyện làm tốt người ta đánh giá đúng, rồi nó may mắn trở lại. Cho nên bàn thờ bỗng nhiên bốc cháy, có cái điều gì ơn trên không đồng ý chỉnh lại, có cái gì sai trong mà thầy không biết được, em phải tự coi. Thưa thầy, con thường nằm mơ thấy bay khỏi mặt đất, bay qua bay lại, vì sao? Con thường nằm mơ thấy chăm sóc em bé, đó là điềm lành hay dữ? Nằm mơ chăm sóc em bé là mình có duyên với một chúng sinh nào đó, còn nằm mơ thấy bay qua bay lại khỏi mặt đất thì nó hai nghĩa. Một á, là mình từng là người ở cõi trời, bây giờ đầu thai về đây. Hai là cái việc mình tu hành trong cái tâm linh có tiến bộ thì nằm mơ thấy bay. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành có khác gì pháp trung đạo không? Mỗi ý nghĩa khác nhau. Khi con nói Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành là một ý nghĩa khác, còn cái trung đạo có cái ý nghĩa khác. Cùng là giáo lý đạo Phật, nhưng mà khi nói trung đạo chúng ta muốn nhấn mạnh cái khác, tránh cái cực đoan. Còn khi nói Phật đạo chúng ta nó mới hiểu cái nghĩa chung lớn là cái tinh thần của đạo Phật chung. Con có người cháu gọi bằng thím mà đi thương một người công giáo, nếu con can ngăn có bị mắc tội không? Thật ra đó, trên nguyên tắc luật pháp hiện nay chúng ta không thể vì lý do tôn giáo mà ngăn cản hôn nhân, vì đó là luật pháp, mà đó là còn là tinh thần cái của con người trong thời đại văn minh. Không bao giờ vì lý do tôn giáo mà ngăn cản cái hôn nhân của người khác. Tuy nhiên thế này, có người sợ nói đi con lấy công giáo con phải đi theo đạo. Thật ra cái thời đại bây giờ bên nhà thờ cũng không có bắt theo đạo đâu. Nhà thờ không bắt theo đạo đâu. Nên là đạo ai nấy giữ, hầu hết là vậy. Có một lần vậy, có một cái gia đình đó đạo Phật, có một đứa con gái đi thương người công giáo, thì khi lên mới gặp chúng tôi nói chuyện, nói thưa thầy, bây giờ là bên nhà ảnh bắt con phải vô nhà thờ làm lễ và phải rửa tội. Bây giờ con biết sao mà trong khi con quy y đạo Phật. Thì chúng tôi trả lời thế này, thì nó yêu cầu gia đình bên đó lên chùa làm lễ. Nếu gia đình bên đó chịu lên chùa làm lễ thì chúng ta cũng sẽ vào nhà thờ làm lễ, bình đẳng bằng nhau huề, được không? Còn không chịu thì xù cho thầy. Nhưng mà cuối cùng là lại được, nghĩa là nguyên gia đình đó công giáo cũng lên chùa làm lễ hết luôn á. Và có người mới nói, thưa thầy, ví dụ như đạo Phật mà cứ đi lấy đạo công giáo là phải theo đạo, hay lần lần mình mất tín đồ. Thầy nói đừng sợ chuyện đó, chỉ sợ là đạo Phật mình giáo lý yếu thôi. Mình giáo lý yếu thì đúng là mình mất tín đồ thật. Còn nếu giáo lý mình vững chắc thì chính những cái người con mình mà nằm trong cái gia đình bên công giáo sẽ là cái gạch nối để mình giới thiệu đạo Phật mình đến với đạo, với tôn giáo bạn. Không sao hết, không sao hết. Chỉ sợ giáo lý mình yếu thôi. Giáo lý mình tin là chân lý rồi thì sẽ có cái sức mạnh, không sợ ha. Con thấy có một số người dùng phương pháp nhịn ăn uống chanh đường để trị được một số bệnh. Có người nhịn 3 tháng liền không ăn gì cả, chỉ uống nước chanh hoặc nước dừa và có hết bệnh. Vậy xin thầy cho chúng con biết cách trị bệnh có lợi có hại gì không? Cái cách này nó là một phương pháp bí truyền của đạo tiên bên Trung Hoa. Là người ta nhịn ăn nhưng mà không nhịn uống. Người ta uống nước không có cặn, là thường nước chanh đường, nước dừa. Làm sao đừng có cặn nào hết. Trước khi nhịn như vậy, có người nhịn được mấy tháng, người mới tập là nhịn 1 tuần. Uống thuốc sổ cho sổ hết cái chất bài tiết ra hết. Bắt đầu họ đi vào cái nhịn, họ uống nước trong, có một ít dinh dưỡng như có đường, có chanh gì đó, không có cặn. Và họ nhịn mà họ thanh lọc cơ thể, và họ tin rằng chữa được bệnh và làm cho người trẻ ra. Và dường như có kết quả thật. Hồi xưa đó, các cung nữ ở trong cung vua mỗi năm đều nhịn 1 tháng. Và đó là bí quyết để làm cho trẻ. Tuy nhiên đây là ý kiến đồn, quý tử đừng bắt chước nói người nghe lời tụi chết á. Mình xính vô nhìn ăn hết thì kẹt. Mình nghe đồn có kết quả như vậy. Chúng tôi cũng có chứng kiến con cô Phật tử đó, cô bị lỡ lói khắp người. Không biết cô bị cái gì lỡ lói khắp người. Mỗi lần mà cô thấy cái người cùi đi ngang ngoài đường là cô chui tuốt vào trong phòng, cô trốn sợ lây, bị lỡ là dễ, rất là dễ bị lây vi khuẩn. Mà cô dùng cái phương pháp uống này cô hết, da cô trắng nõn trở lại.
Chúc mọi người khỏe, hẹn gặp lại vào ngày mùng 1 tới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.